Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đứng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, với lời chào của sứ thần Gabriel dành cho Đức Maria đã được đổi tên thành đấng đầy ân sủng, nghĩa là Đức Maria được Chúa yêu thương và giáng phúc. Chính vì cảm nhận được tình thương và ân sủng của Chúa dành cho mình, Đức Maria đã can đảm thốt lên lời xin vâng trong sự tự do. Đức Maria tự do cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa bằng niềm tin và sự vâng phục. Niềm tin của Đức Maria trải qua 4 bước. Thứ nhất, Ngài tìm kiếm, nghĩa là Ngài hỏi điều đó xảy đến thế nào. Thứ hai, Ngài đón nhận. Ngài nói: "Xin hãy làm cho tôi như lời người nói." Khoảnh khắc con người nói xin vâng là lúc con người nhận ra rằng con người sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn điều đó xảy ra thế nào trong đời của họ. Họ cần phó thác vào Chúa, trong khi họ nói xin vâng. Thứ ba, Ngài kiên định, trước sau như một, với điều đã thưa xin vâng. Thứ tư, Ngài chung thủy suốt đời với điều mình đã chọn. Tất cả bốn chiều kích niềm tin của Đức Maria được gói gọn trong tiếng xin vâng, được nói lên trong ngày thụ thai, và lời xin vâng đó lại được nói lên một cách thầm lặng dưới chân thập giá, khi nhìn chính con mình đang chịu chết trên thập giá ở đồi Canve. Hôm nay giáo hội mừng trọng thể lễ Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội. Đối với con người, vừa là một người mẹ mà vừa đồng trinh thì đó là một nghịch lý không sao hiểu được. Nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng ta có dám để cho những nghịch lý cuộc đời đi vào cuộc sống của chúng ta không? Những nghịch lý đôi khi là nguyên cớ cho những người khác dễ chao đảo hay mất niềm tin. Nhưng trong niềm tin và sự vâng phục, chúng ta mới hiểu được thế nào là nghịch lý của thập giá, thế nào là nghịch lý của tin mừng, và thế nào là nghịch lý của đời sống tu trì, đời sống hôn nhân hay đời sống tín hữu. Và khi đó, chúng ta mới xác tín rằng chỉ Thiên Chúa mới làm được những điều không thể thành có thể, những gì nghịch lý thành có lý. Đức Maria đã đi vào con đường này xem ra nghịch lý bằng tất cả niềm tin và sự vâng phục của mẹ. Nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin Chúa giúp mỗi người dám để cho những nghịch lý tin mừng đi vào cuộc đời của mình với một niềm tin sát son. Và xin Chúa giúp mỗi người hiểu và dám sống những nghịch lý ấy bằng tất cả niềm tin và sự vâng phục như Đức Trinh Nữ Maria đã làm. Amen.
con thuyền sắp vỡ bình yên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican khánh thành hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 này, Đức Hồng Y Fernando Vegas Antaga, thống đốc thành Vatican, và nữ tu tổng thư ký Rafaela Piccini sẽ chủ sự buổi khánh thành hang đá mắng cỏ và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong những ngày này, các nhân viên đang ráo riết tiến hành việc chuẩn bị cho buổi lễ này. Hiện diện trong dịp này có phái đoàn chính thức của những nơi xuất xứ cây thông và hang đá. Cây thông Giáng sinh cao hơn 26 mét đến từ Macra thuộc giáo phận Saluzzo ở miền Bắc Ý. Còn hang đá đến từ thung lũng Santa Gratina thuộc giáo phận Viati miền Trung Ý. Vì thế có Đức Giám mục Vito Pixinona của giáo phận này và các nghệ nhân cộng tác. Hang đá mắng cỏ năm nay có một đặc tính là tượng Chúa Hài Đồng Giêsu không được Mẹ Maria hoặc Thánh Giuse bồng ẩm, nhưng là Thánh Francisco Assisi, giống như cách đây đúng 800 năm khi Thánh Nhân từ Thánh Địa trở về và quyết định thực hiện hang đá Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử. Hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô phản ánh cảnh tượng hang đá được Thánh Francisco thực hiện tại làng Fascio ngày 25 tháng 12 năm 1223. Chủ đích của những người diễn lại hang đá tại quảng trường là để các tín hữu hành hương suy tư tại sao Thánh Francisco du nhập hang đá mắng cỏ vào trong truyền thống của chúng ta. Cùng ngày thứ Bảy nói trên, vào ban sáng, hai phái đoàn sẽ chính thức giới thiệu lên Đức Thánh Cha các món quà họ tặng cho tòa thánh. Hang đá và cây thông sẽ được trưng cho đến Chủ nhật ngày 7 tháng Giêng năm tới năm 2024, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Tin cồn Đức Quốc. Đức Thống Y Vương Kỳ khẳng định giáo hội tại Đức trở nên cực đoan hơn bao giờ hết. Đức Thống Y Rainer Maria Vương Kỳ, tổng giám mục giáo phận Cồn, nhận định rằng giáo hội công giáo tại Đức định phân cực hơn bao giờ hết. Đức Thống Y đưa ra nhận xét trình đầy trong bài thuyết trình được phổ biến trên trang mạng của giáo phận, trình bày về cuộc đối thoại với con đường công nghị tại nước này. Ngài nói, những căng thẳng trước đây cũng đã có rồi, tất cả chúng ta đều biết. Nhưng ngay những căng thẳng này mạnh mẽ đến nỗi làm cho tôi thêm lo âu. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết sẽ áp dụng một số đẩy mạnh của con đường công nghiệp. Con đường này nảy sinh sau những vụ thì căng đang lạm dụng tính dục trong quá khứ được phát hiện, và các giám mục cũng như Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã thiết lập con đường công nghiệp hồi năm 2019 để cải tổ giáo hội. Mùa xuân năm nay, đại hội của con đường này đã kết thúc các cuộc thảo luận và đưa ra những nghị quyết liên quan tới luân lý tính dục của giáo hội, hình thức đời sống linh mục, quyền bính và sự phân chia quyền bính trong giáo hội cũng như vai trò của phụ nữ. Đức Hồng Y Vương Kỳ nhận xét qua con đường công nghiệp, sự hiệp nhất của giáo hội Đức với cộng đoàn giáo hội hoàn vũ bị đe dọa. Vì thế, Ngài đã bỏ phiếu chống lại những nghị quyết của con đường này, đặc biệt về việc bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, truyền chức linh mục cho phụ nữ, chấp nhận đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y tổng giám mục Cồn cũng nhận định rằng, những cuộc thảo luận của con đường công nghị rất tiếc là không luôn luôn có tính chất đồng hành. Thời gian để thực sự hiểu, lắng nghe và phân tích các lập luận không đủ. Và Đức Hồng Y tái bày tỏ sự phủ nhận của Ngài đối với con đường công nghị để tiến tới việc thành lập hội đồng công nghị, trong đó các giáo mục và giáo dân cùng quyết định việc cai quản giáo hội. Tòa Thánh cũng cấm rõ ràng việc thành lập hội đồng này vì trái ngược với đạo lý của giáo hội. Đức Hồng Y thuộc số 4 giám mục bỏ phiếu chống lại việc thành lập này và không tham dự cuộc họp của Ủy ban Công nghị. Đức Hồng Y nói, tôi không thể chống lại những chỉ thị của Đức Giáo Hoàng qua các cộng tác viên thân cận nhất của Ngài. Theo tôi, con đường như thế dẫn đến ngõ cụt. Tuy nhiên, Đức Thống Y Vân Kỳ cũng nhìn nhận những động lực của con đường công nghị và giáo phận của Ngài sẽ áp dụng. Ví dụ, những biện pháp chống lại bạo hành tính dục và cải tổ việc đào tạo linh mục. Cụ thể, Cồn là giáo phận đầu tiên ở Đức tăng cường việc phân tích sâu rộng các tiềm năng tâm lý của mỗi ứng viên linh mục.
Tin Finner, Áo Quốc. Tổ chức Missio ở Áo kêu gọi lạc quyên giúp các gia đình ở Syria. Tổ chức Bác Ái Missio ở Áo kêu gọi các tín hữu tham gia lạc quyên, trợ giúp các gia đình nghèo ở Syria. Trong thông cáo công bố hồi cuối tháng 11 vừa qua, Missio ở Áo nói rằng mùa đông đang đứng trước cửa ngõ. Vì những năm tháng dài chiến tranh và do hậu quả của trận động đất dữ dội hồi tháng 2 năm nay, các gia đình tại Syria đang thiếu quần áo ấm và lương thực, cũng như những thuốc men cần thiết cho mạng sống. Syria đã chịu 12 năm nội chiến, và tình trạng này càng thê thảm hơn vì động đất. Các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này lâm vào tình trạng bị quên lãng, như nhận xét của cha Tony Oriodan, người đối tác của tổ chức Missio về các dự án ở Syria. Cha nói, phần lớn các anh chị em chúng tôi đang chịu đau khổ rất nhiều vì lầm than. Nhiều người phải mừng lễ Chúa Giáng sinh trong những nơi cư ngụ lạnh lẽo, tối tăm và bất an. Thế giới đã quên chúng tôi. Cùng với các cha cùng dòng tên tại địa phương, cha Oriodan tìm hết cách để trợ giúp các gia đình còn lại ở Syria trải qua mùa đông này. Điều họ cần hơn cả bây giờ là quần áo ấm cho mùa đông, thuốc men và những gói thực phẩm, đồ vệ sinh và dụng cụ học đường cho các em học sinh. Cha Carl Wunner, giám đốc toàn quốc Áo của Hội Giáo hoàng Truyền giáo cũng kêu gọi, xin giúp đỡ các anh chị em khốn cùng của chúng ta ở Syria. Nhân dịp lễ Giáng sinh, chúng ta không được quên họ.
Tin Viện Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp Liban và Syria. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quyết định giúp thêm 2.600.000 euro cho các trường công giáo tại Liban và Syria. Trong một thông cáo công bố hôm 5 tháng 12 vừa qua tại Viền, thủ đô của Áo, tổ chức bác ái quốc tế này cho biết biện pháp trợ giúp trên đây nhắm cấp học bổng cho hơn 16.000 học sinh và phụ thêm lương bổng cho 6.000 giáo viên tại 180 trường công giáo. Ngoài ra, 170 giáo lý viên môn tôn giáo tại các trường nhà nước cũng được hỗ trợ thêm vì lương bổng của họ quá thấp và ít ỏi. Chương trình trợ giúp cũng bao gồm 20 dự án thiết lập các hệ thống năng lượng mặt trời tại các trường tôn giáo ở Liban và Syria để có thể độc lập hơn trước sự tăng giá năng lượng. Ngoài ra, các gia đình nghèo cũng được giúp đỡ để mua sách vở cho con cái. Bà Marianne Boutros, phối hợp viên dự án tại Liban cho biết, rất nhiều trường công giáo tại Liban và Syria đang gặp khó khăn. Bà nói, các trường công giáo của chúng tôi đứng trước cái vòng luẩn quẩn, các phụ huynh không có khả năng trả học phí nữa, trong khi đó, sự hỗ trợ của nhà nước không còn nữa. Không có thu nhập thì các trường này cũng không thể trả lương cho các giáo viên. Thêm vào đó, còn có các phí tổ điều hành trường. Nếu các trường công giáo tại hai nước vừa nói đóng cửa, thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với cả hai nước. Một số trường Hồi giáo đang chờ đợi để thu nhận các học sinh ấy để nhồi sọt. Nếu có ít các trường công giáo hơn, thì có nghĩa là có thêm những người cực đoan.
Tin Roma, những lo ngại về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Sự kiện đã hai lần Đức Thánh Cha Francisco không tự đọc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung và kinh truyền tin, khiến cho có người lo ngại về sức khỏe của Ngài. Trong những tháng gần đây, ba lần Đức Thánh Cha bị viêm đường phổi và thời gian phục hồi lâu và chậm chạp hơn. Đức Thánh Cha sẽ tròn 87 tuổi vào ngày 17 tháng 12 sắp tới. Những dữ kiện này cũng được nhiều chuyên gia chia sẻ, đặc biệt các bác sĩ chuyên về bệnh những người cao tuổi. Bác sĩ Fabrizio Gregliasco, giám đốc y tế của bệnh viện Galeazzi-San Ambrogio ở miền Bắc Ý và cũng là phó giáo sư về vệ sinh tổng quát và ứng dụng tại phân bộ vi khuẩn học của khoa y sinh học vì sức khỏe của Đại học Milano trong cuộc phỏng vấn dành cho một tuần báo ở Ý, cảnh giác rằng về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng Francisco, một điều chắc chắn là ngài khỏe nhưng không khỏe lắm. Điều hiển nhiên là trong lúc này, Ngài được trị liệu với những liều nặng của thuốc, vì khuôn mặt của Ngài, theo những hình ảnh gần đây, tỏ ra bị phù lên, như thường xảy ra khi người ta dùng thuốc chống viêm. Bác sĩ Fred Gliasco không muốn loại trừ khả năng đây thực sự là một bệnh cúm, với khả năng Đức Thánh Cha diễn tả không chính xác khi Ngài nói, tôi bị viêm phổi. Xin Tổng giáo phận Huế, Ban HIV của Caritas Huế tổ chức tập huấn giá trị sống biết ơn. Sáng 13 tháng 12 vừa qua, Ban HIV thuộc Caritas Huế đã có buổi tập huấn với hơn 30 em OVC diễn ra tại nhà chung của giáo phận. Đề tài cho buổi gặp gỡ và tập huấn này là giá trị sống của lòng biết ơn. Những bài học về lòng biết ơn được nữ tu Hồng Phúc và anh Văn Nhật hướng dẫn, từ những định nghĩa, những phân tích cho đến những ví dụ thực tế, hầu giúp các em có lòng biết ơn ba mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn quý ân nhân và biết ơn thiên nhiên. Các thuyết trình viên nhấn mạnh, nói và trình bày thì dễ, nhưng để thực hành lòng biết ơn là cả một quá trình học hỏi và quan sát, trong đó gia đình chính là trường dạy đầu tiên để các em có thể thực hành và học hỏi ngay trong tấm gương phản chiếu của ba mẹ. Trong buổi tập huấn cũng có sự hiện diện đầy thương tình của cha Andre Lê Minh Phú, giám đốc Caritas Huế. Những chia sẻ, thăm hỏi từ cha đã truyền cho các em một niềm khích lệ tinh thần. Cha cũng cầu chúc các em gặt hái được nhiều thành công và sống trọn tâm tình của lòng biết ơn.
Hạnh phúc cho con người.
của thương tôi cho mọi người. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nghe con hát hơn mẹ bài ca, bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà. Con dâng lên mẹ đẹp lời hoan chung, tung hô mẹ đầy ơn cung, trên nơi tòa cao thiên cung. Trầm hương con thắp hương mẹ đồng chiêng, và đây ngàn hoa sắc tươi đẹp tình. Ca khen danh mẹ ngàn đời chính chắn, cô nhớ chẳng hề vương vấn, thiên thu lòng mẹ ngát hương.
Người ta kể rằng, khi xưa, để tạo nên người mẹ đầu tiên trên thế gian, Thượng Đế đã làm việc suốt 6 ngày liền. Thấy vậy, một vị thần liền hỏi, thưa Thượng Đế, tại sao Ngài lại mất quá nhiều thời gian cho thụ tạo này vậy? Thượng Đế đáp, đây là một tuyệt phẩm cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 cơ phận, vừa mềm mại, vừa cứng rắn. Bà có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của đứa con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của bà có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết chày trên đầu gối của con trẻ, cho tới một trái tim tan nát. Ta định ban cho bà 6 đôi tay, 3 đôi mắt, mà xem ra vẫn chưa đủ. Đôi mắt thứ nhất có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều trong con cái loài người. Đôi mắt thứ ba ở trên trán có thể nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc để thấu hiểu, yêu thương và tha thứ cho chúng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội kính trọng thể Đức Maria với danh hiệu Đấng vô nhiễm nguyên tội. Đây là một tín điều vô cùng quan trọng được Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 long trọng tuyên bố cho toàn thể người tín hữu tin theo vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Tín hữu khắp thế giới đều vui mừng, phấn khởi trước lời công bố của Đức Thánh Cha. Và 4 năm sau, khi hiện ra tại Lộ Đức, chính Đức Mẹ cũng đã long trọng tuyên bố với Thánh Nữ đẹp Na Đét rằng, ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Đức Maria là người phụ nữ đầy ơn phúc, được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Với lời thưa xin vâng trong biến cố truyền tin cho thấy, mẹ có đức tin mạnh mẽ và lòng khiêm tốn trỗi vượt. Mẹ đã can đảm phó thác cuộc đời mình cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Dù đã một lòng khấn hứa giữ mình đồng trinh, nhưng để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn, mẹ đã tự xóa mình đi như một giọt nước hòa vào đại dương mênh mông. Mẹ không tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng tất cả đều thuận theo sự quan phòng và ý muốn của Thiên Chúa. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Đức Maria biểu hiện hình ảnh của giáo hội, hiền thê của Chúa Giêsu tinh tuyền và thánh thiện, không vết nhơ, không nhăn nheo và không có bất cứ điều xấu xa nào. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã mô tả Đức Mẹ như là cổ và trái tim của thân thể huyền diệu. Nhờ đó, muôn vàn ân sủng được trao ban cho nhân loại. Lần dở lịch sử cứu độ cho thấy, những gì do bà Eva sinh ra thì mang đầy yếu tố của sự hủy diệt chết chóc. Còn những gì sinh ra từ cung lòng mẹ Maria đều trong sạch và tinh tuyền, thơm tho ngọt ngào như ân sủng của Thiên Chúa, nhiệm màu như cung đàn, khiến cho mọi thụ tạo đều bật tiếng hoan ca. Nếu lỗi lầm của bà Eva đã gieo bao thương đau tang tóc và chia ly nơi vườn địa đàng, thì sự vâng phục của mẹ Maria như làn sương mai dịu mát đánh thức nụ mầm xanh biếc, kiến tạo cuộc hội ngộ giữa trời và đất, nối liền khoảng cách hiện tại và tương lai, giao hòa giữa sự sống và sự chết. Thánh Anselmo đã cảm nghiệm về đặc ân vô nhiễm nguyên tội của mẹ như sau: trời, sao, đất, sông, ngày, đêm và bất cứ những gì thuộc quyền quản trị và sử dụng của loài người đều vui mừng vì lấy lại được vẻ đẹp đã mất. Khi mà, thưa lệnh bà, nhờ lệnh bà mà chúng như được sống lại và được hưởng một ơn mới khôn tả. Tất cả đều tưởng như đã chết khi đánh mất phẩm giá bẩm sinh của chúng, vì chúng được dựng nên là để những kẻ ngợi khen Thiên Chúa là chủ và sử dụng, nhưng chúng lại bị áp bức và lạm dụng xấu xa bởi những kẻ thờ tà thần, khác hẳn với mục đích mà chúng được dựng nên. Ngày nay, chúng vui mừng như được sống lại và được những kẻ thờ Chúa điều khiển và dùng vào những việc tốt đẹp. Lạy mẹ Maria, nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội của mẹ, chúng con luôn vững niềm hy vọng về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Mẹ đã cưu mang Đức Giêsu trong lòng. Chúng con tin rằng lòng mẹ cũng là nơi ấm áp cho chúng con vào trú ngụ khi cuộc sống mang đầy những đam mê tội lỗi. Nương tựa vào mẹ, chúng con không sợ vấp ngã. Tin tưởng đi theo mẹ, chúng con không sợ bị lạc đường, vì mẹ sẽ dẫn đưa chúng con đến nguồn sống đích thực, là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn cung Chúa thương ban tràn lan. Con dâng lên ngàn lời ca, hòa cùng thân thánh chúc khen con lòng mẹ phúc linh. Kính mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen chân gian. Con xin ăn tình mẹ thương, đường đời ngàn hương dẫn đưa con về miền cô hương.
Mẹ ơi, con chắp tay thầm nguyện xin đời con trần gian với dấu tội tình, chuồn chuyên tơ sầu chẳng luôn kiếp sống. Đôi tay mẹ lành ban xuống ơn thiên chờ che năm tháng, lòng con khao khát thương tình trời cao, chờ trông mẹ thương ướp thêm ngọt ngào, tình yêu tươi màu tìm về nương náu bên thân mẹ hiền yêu dấu, quên đi ngàn muôn khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.